Phần 5. Đứa trẻ ma. Chương 1. Đứa trẻ. Hai người phụ nữ ôm hai đứa trẻ của mình ngồi nói chuyện trong khoảng sân lộ thiên của một phòng khám nhi. Họ không hề quen biết nhau, nhưng về bản năng khi một người mẹ gặp một người mẹ khác, họ luôn có thể tìm được những chủ đề xung quanh để bàn luận. Dạo gần đây nhiệt độ không khí bỗng dưng xuống thấp, những người như họ kéo đến những nơi như thế này thật là chật cả chỗ. Bé thì cứ ho hắn cảm mạo, bé thì lại tiêu chảy đường ruột. Những đứa trẻ đi khám đông như là đi hội. Họ bắt đầu kể cho nhau nghe về những đứa con của mình. Một người mẹ hỏi người mẹ kia: "Cu cậu của chị ốm à?" Người mẹ được hỏi thì vỗ nhẹ nhàng vào mông đứa trẻ như muốn an ủi cậu bé, vừa vỗ vào vừa đung đưa trả lời: "Đúng rồi, cháu nhà tôi cứ trớ sữa suốt, ăn vào là nó trớ hết ra." Người mẹ kia thấy thế cũng ôm chặt đứa bé của mình vào trong lòng, cẩn thận kéo chiếc áo len che lại cho kín, rồi quay ra than thở: "Con bé Tiểu Nam nhà tôi cũng như thế, cả đêm nó không ngủ, nó cứ khóc trèo trẻo suốt." Người mẹ được hỏi han nãy vô tình nhìn vào đứa bé mà người mẹ đối diện đang bồng bế. Trong chiếc áo len choàng kín mít để lộ ra một khuôn mặt đứa nhỏ trắng bợt. Người mẹ này bỗng giật mình sợ hãi, tóc tai dựng ngược vì khuôn mặt đứa trẻ mà cô vừa nhìn thấy rõ ràng. Nó mang một màu trắng rất là kỳ lạ, không giống màu da của người chút nào. Trống ngực của cô lại đập liên hồi, rồi bỗng có một ý nghĩ không hay. Ý nghĩ đó đã khiến cho cô cảm thấy nổi da gà, lạnh sống gáy. Chẳng lẽ nào người mẹ bên cạnh đang ôm một đứa trẻ đã chết rồi hay sao? Một lát sau, đứa trẻ mà người phụ nữ kia đang bế bỗng cất tiếng gọi: "Bố, mẹ." Giọng nói nhẹ nhàng và thanh thoát của đứa trẻ khiến cho cô gạt hết mọi suy nghĩ mông lung ở trong đầu. Nhưng rồi nghĩ lại, đứa trẻ nhỏ như thế thì làm sao biết gọi bố mẹ được? Sự hiếu kỳ khiến người mẹ đã quên hết sự sợ hãi. Cô giả bộ nhẹ nhàng vén chiếc chăn bà mẹ kia đang ôm ra một chút, và dưới ánh sáng mặt trời, một sự kinh hoàng đập vào mắt của cô. Đứa trẻ mà người mẹ kia đang bồng bế trong chiếc chăn và áo len kia không phải là đứa trẻ, mà đó là một con búp bê trắng toát. Ngày 16 tháng 12 năm 2008, tại khu trung tâm thành phố Bạch Cương đã xảy ra một vụ án giết người kinh hoàng. Một người công nhân sửa đèn đường đã phát hiện ra xác một người phụ nữ tại cống thoát nước của thành phố. Nữ nạn nhân thân hình đầy đặn, quần áo trong ngoài toàn là một màu trắng, chỉ có mái tóc nhuộm màu đỏ rượu vang. Khuôn mặt đã bị hủy hoại, không thể nhận diện được nữa. Bấy giờ là đang giữa mùa đông giá rét, dưới cống không hề có nước. Nạn nhân nằm nghiêng trong đoạn rãnh khô, các ngón tay co quắp như chân chim, khuôn mặt cháy đen, hốc mắt sâu hoắm, lộ ra phần xương hốc. Theo kết quả kiểm tra pháp y, nạn nhân đã chết khoảng 24 tiếng. Đường thực quản đã bị tổn thương dẫn đến các vết loét. Dạ dày cũng không có dấu hiệu bị thủng. Từ trong dạ dày của nạn nhân phát hiện có axit chlorhyrid đậm đặc và tàn dư của loại thuốc tránh thai khẩn cấp chưa có tiêu hóa hết. Nạn nhân đã uống axit chlorhyrid đậm đặc. Đây là loại chất lỏng có tính ăn mòn rất mạnh và là nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thủ đoạn gây án của hung thủ khiến người ta phải dựng tóc gáy. Khuôn mặt nạn nhân bị đốt cháy không thể nhận diện được. Vùng bụng bị rạch. Nhưng có một điều kỳ lạ, đó là quần áo trang phục của nạn nhân thì lại lành lặn, không chút có dấu vết nào. Tuy nhiên, điều khiến cho pháp y bất ngờ và sợ hãi nhất là khi tiến hành kiểm tra từ trong bụng nạn nhân lại phát ra tiếng trẻ con. Nữ bác sĩ dù vô cùng kinh hãi, nhưng khi trấn tĩnh lại, lôi từ trong bụng xác chết ra một con búp bê. Con búp bê trong bụng nạn nhân này mỗi khi chạm vào thì nó sẽ tự động phát ra tiếng gọi bố, mẹ. Thứ âm thanh trong vắt và kỳ diệu được mô phỏng một cách xuất sắc. Khi nghe được, bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng sẽ nghĩ đó chính là tiếng của đứa trẻ thật sự. Theo phân tích từ phía cảnh sát điều tra hiện trường, hung thủ trước tiên là ép nạn nhân uống axit chlorhyrid đậm đặc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó mới hủy hoại khuôn mặt, rồi tiếp đó rạch bụng nạn nhân, nhét con búp bê này vào và cuối cùng quản sát vào một chiếc giếng kín đáo. Tính chất vụ án này vô cùng nghiêm trọng. Gần chiếc giếng nơi vứt xác nạn nhân có một khu nhà trông trẻ. Để đảm bảo an toàn cho các em nhỏ, phía nhà trường đã cho cán bộ nhân viên và các học sinh nhỏ của mình tạm nghỉ ở nhà một thời gian. Đoạn đường gần nơi xảy ra vụ án cũng được kiểm tra và quản lý nghiêm ngặt. Các xe ô tô phải đi vòng qua con đường khác. Và ngay lập tức cán bộ nhân viên phòng công an thành phố đã tích cực vào cuộc, bắt đầu công tác điều tra thăm dò. Những tờ cáo thị tìm kiếm thân nhân của thi thể được dán khắp các đầu đường cuối ngõ. Lực lượng cảnh sát địa phương ngay lập tức báo cáo cơ quan lãnh đạo cấp trên, mong nhận được sự giúp đỡ từ phía tổ chuyên án và có thông báo yêu cầu hỗ trợ điều tra đến các đơn vị công an ở xung quanh. Bốn người trong tổ chuyên án lập tức lên đường đi đến thành phố Bạch Cương. Ủy ban thành phố và lãnh đạo cục công an vô cùng coi trọng vụ việc lần này, đích thân đã đến hiện trường bỏ xác cùng với tổ chuyên án. Trên đường đi, nữ bác sĩ pháp y đã báo cáo lại những thông tin chi tiết kết quả khám nghiệm tử thi. Axit chlorhyrid đậm đặc đã tìm thấy trong dạ dày của nạn nhân là một loại nước rửa nhà vệ sinh có tính ăn mòn mạnh, thường được dùng để tẩy rửa những vết bẩn cứng đầu. Người phụ nữ này đã từng có con, nhưng trong cơ thể cô ta thì không có dấu hiệu nào của việc đặt vòng tránh thai. Theo quan sát vết máu trên quần áo nạn nhân, có thể phán đoán rằng hung thủ chỉ rạch bụng, nhét con búp bê này vào, sau đó chỉnh lại quần áo cho nạn nhân như cũ. Hung khí mà kẻ thủ ác sử dụng là một loại cưa máy, rạch một vết ở phần bụng của nạn nhân. Không phát hiện thấy dấu vết của sự xâm hại, nhưng tìm thấy dấu hiệu của nước tẩy rửa nhà vệ sinh tại vùng vết thương. Giáo sư Lường lên tiếng phân tích, việc hung thủ dùng nước tẩy rửa có thể vì mục đích phá hủy chứng cứ nào đó. Bác sĩ pháp y nói, thời gian sống của tinh trùng tại môi trường ngoài rất là ngắn. Các loại chất tẩy rửa hoặc chất sát trùng đều có thể giết chết chúng. Tommy cầm bức ảnh chụp thi thể nạn nhân rồi nói, một người phụ nữ mặc đồ trắng toát, lại nhuộm tóc màu đỏ, mới nhìn vào đã thấy thì thật đáng sợ. Bào Triển phân tích, hung thủ và nạn nhân có thể là người quen. Hành động phá hủy khuôn mặt nạn nhân là để tránh việc người khác nhận ra nạn nhân. Nữ bác sĩ pháp y đồng tình liền nói, đúng thế, đại đa số các vụ án giết người chôn xác đều là hành vi của người quen biết. Chồng giết vợ, bạn trai giết bạn gái, con giết cha, rồi sau đó quỷ xác phi tang. Họa Long bức xúc nói, giết người mổ bụng thật là ghê tởm và độc ác. Một con người như vậy tại sao lại có thể đối xử một cách tàn nhẫn với người thân của mình như thế được? Thật không bằng là loài cầm thú. Để tôi bắt được, nhất định tôi phải tẩn cho hắn một trận nhớ đời. Giáo sư Lương trầm ngâm. Không đơn giản như thế đâu. Con búp bê trong bụng nạn nhân rốt cuộc là có hàm ý gì? Mức độ dã man của vụ án này chắc chắn nằm ngoài cả sức tưởng tượng của chúng ta. Đoạn đường nơi xảy ra vụ án đã bị phong tỏa. Nữ bác sĩ pháp y vén sợi dây cảnh giới màu vàng vây xung quanh hiện trường lên, rồi đưa bốn người của tổ chuyên án đến chỗ miệng giếng, nơi tìm thấy cái xác. Bốn người nhìn làn nước ở dưới giếng, tất cả đều chỉ trầm ngâm mà không nói. Một cảnh sát tại đó cho biết anh đã tham gia xử lý hàng nghìn vụ án giết người phi tang, trong đó giếng và sông hồ là địa điểm được chọn lựa nhiều nhất. Hung thủ có thể có hàng trăm hàng ngàn cách để tẩu tán xác chết, nhưng nơi vứt bỏ thường có những đặc điểm chung. Một bé trai 4 tuổi tại Thâm Quyến vì ăn cơm quá chậm đã bị chính cha đẻ của mình đánh đập cho đến chết, rồi bỏ xác tại cống thoát nước cạnh ven đường ngay đối diện nhà của mình. Một chàng trai người Trường Xuân vì không có tiền làm đám tang cho mẹ đã bỏ xác mẹ xuống dưới giếng nước. Một nữ ca sĩ xinh đẹp tại Bắc Kinh bị người tình giết hại, ném xuống cống thoát nước ở trong thành phố. Một thanh niên giết chết người yêu mình, sau đó lên mạng đăng bài hỏi cách phi tang xác hiệu quả và bí mật nhất. Tuy nhiên chỉ có một số ít người đọc khuyên hung thủ là hãy nên đi ra đầu thú. Đại đa số còn lại đều tham gia vào cuộc thảo luận về việc làm cách nào để phi tang người chết. Đã có rất nhiều ý kiến được đưa ra. Đối với phần địa điểm vứt xác giếng sông hồ là những nơi được nhắc tới nhiều nhất. Từ đó chúng ta có thể dễ dàng hiểu rằng chỉ cần nhìn vào bên trong một cái giếng, rất có thể tìm thấy những thi thể chưa bị phát hiện. Bao Triển và Họa Long dựng lại hiện trường phi tang xác bên cạnh cái giếng. Họ dùng một mô hình người để thay thế cho thi thể nạn nhân. Bao Triển lần lượt làm các động tác ném xác vào bên trong cái giếng, sau đó kéo xác tuồn xuống giếng. So sánh tư thế của xác chết giả với xác chết thật khi tìm thấy để phán đoán số người tham gia vào hành động này. Sau khi cứ lặp đi lặp lại quá trình mô phỏng, kết quả so sánh cho thấy việc hai người khiêng xác ném vào giếng là hợp lý nhất và cũng gần với tình trạng hiện trường nhất. Mọi người đều nghiêng về giả thiết hung thủ có thể là hai hoặc trên hai người. Sau đó, thông qua các biện pháp kỹ thuật, tổ chuyên án phán đoán thời gian vứt xác vào khoảng 1 giờ đêm. Cuộc họp về tình hình vụ án đã được mở ngay tại hiện trường. Mọi người đều tụ lại một chỗ. Giáo sư Lương bắt đầu phân tích. Đây là một nơi vô cùng hẻo lánh. Những cột đèn đường gần đây cũng đều đã hỏng. Vào khoảng thời gian 1 giờ đêm, lượng xe qua lại rất ít. Hung thủ đã chọn nơi này để tẩu tán xác nạn nhân, chứng tỏ kẻ đó tương đối quen thuộc với khu vực này và rất có khả năng chính là một người sống gần nơi đây. Bước điều tra tiếp theo là chúng ta cần tăng cường điều tra những người dân sống quanh vùng này. Nhất định là phải làm vô cùng kỹ càng và chặt chẽ, không để lọt bất cứ một nhà nào hay một người nào. Trong đó phải đặc biệt chú ý đến những gia đình có cửa điện, đồng thời tìm kiếm xem có ai là người chứng kiến hoặc biết về sự việc này hay không. Và điểm mấu chốt để có thể phá được vụ án này là phải cần nhanh chóng xác định được thân phận của nạn nhân. Nếu không, chúng ta sẽ không cách nào hoàn thành được nhiệm vụ. Giáo sư Lương yêu cầu phía cảnh sát địa phương hãy mở rộng khu vực điều tra và ngay lập tức phải triển khai công tác dò hỏi thông tin, đồng thời phân công công việc cho các thành viên của tổ. Tô Mì phụ trách tìm kiếm và lập danh sách những người phụ nữ bị mất tích trong thời gian gần đây, mục đích xác định thân phận chính xác của nạn nhân. Họa Long dẫn đầu một đội cảnh sát đến điều tra tại tất cả các cửa hàng bán thuốc trên địa bàn thành phố, do hỏi thông tin về một người phụ nữ mặc áo lông vũ màu trắng, tóc nhuộm màu đỏ, có từng đến các cửa hàng để mua thuốc tránh thai hay không. Một địa điểm khác nữa là các cửa hàng và siêu thị bán đồ chơi trẻ em trong thành phố, xác định nguồn gốc con búp bê tìm thấy trong bụng của nạn nhân. Bao Triển và nữ bác sĩ pháp y tiếp tục công tác khám nghiệm tử thi, xác định nhãn hiệu loại nước tẩy rửa nhà vệ sinh và kích thước, quy cách lưỡi cưa sử dụng làm hung khí, và cố gắng tìm kiếm nhiều hơn nữa những chứng cứ có thể chứng minh thân phận của nạn nhân, cũng như các đầu mối dù là nhỏ nhất mà hung thủ đã để lại. Phòng thí nghiệm bệnh lý pháp y của Cục Công an nằm dưới tầng hầm thứ 2. Nằm giữa phòng giải phẫu và phòng hóa nghiệm chính là nơi bảo quản thi thể. Bên trong có rất nhiều ngăn kéo đông lạnh. Trong các ngăn kéo là những thi thể hoặc các phần cơ thể của nạn nhân được bảo quản đông lạnh. Trên đó đều có mã hiệu riêng và thuộc hàng những vụ án đã nhiều năm nay vẫn chưa có thể phá giải được. Bao Triển mở thử mấy ngăn kéo đó ra, số lượng ngăn kéo còn trống đã không còn được bao nhiêu. Bao Triển đậy ngăn lạnh lại và lên tiếng hỏi: "Tỷ lệ phá án ở thành phố này không được cao lắm nhỉ?" Nữ bác sĩ vừa cười vừa nói: "Vâng, nếu không mời được tổ chuyên án đến, chắc chỗ này rồi sẽ đầy lên mất." Nữ bác sĩ đẩy thi thể vào phòng giải phẫu, rồi lấy ra một thiết bị thu âm, vừa thu mà vừa tiến hành khám nghiệm theo đúng quy trình. Bao Triển đứng bên cạnh đảm nhiệm vai trò trợ thủ. Bác sĩ nói vào trong máy thu âm: "Nạn nhân là nữ giới, khoảng 40 tuổi, cao 1m70, nặng 70 cân, cơ thể phát triển bình thường, chế độ dinh dưỡng tốt." Sau những kiểm tra, ngoài bước đầu là phần kiểm nghiệm giải phẫu, hiện trường giải phẫu vô cùng đáng sợ. Nữ bác sĩ nói với Bao Triển: "Trong lần đầu tiên thực hiện các cuộc giải phẫu, cô đã sợ đến phát ngất. Trong thời gian thực tập, cô gặp một vụ án cần bật quan tài để giám định pháp y. Thầy hướng dẫn còn không cho phép cô đeo khẩu trang để đảm bảo khứu giác của người bác sĩ không bị ảnh hưởng. Như thế mới có thể xác định chính nạn nhân có uống thuốc trừ sâu hay không." Nữ bác sĩ vừa cười vừa nói đùa: "Vì tính chất công việc nên đến bây giờ tôi vẫn chưa có người yêu. Bạn bè cũng chẳng mấy ai muốn đi ra ngoài ăn cơm với tôi cả." Bao Triển hỏi: "Nạn nhân đã uống ít hay nhiều nước tẩy rửa, và điều này cũng rất là quan trọng." Nữ bác sĩ trả lời: "Kết quả sẽ có ngay mà thôi. À, mà anh đã có người yêu chưa nhỉ?" Bao Triển ngẩn người một lát rồi ấp úng lảng sang câu chuyện khác: "Cô cứ xem bên trong cơ thể nạn nhân có dấu hiệu đặt vòng tránh thai hay không." Nữ bác sĩ đặt con dao giải phẫu xuống, hất mái tóc sang một bên rồi nói: "Anh thấy tôi như thế nào? Chúng ta có thể tìm hiểu nhau một thời gian có được không?" Bao Triển có phần ngượng ngùng, mặt hơi ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống bị ngỏ lời một cách trực tiếp đến như thế này. Và trong giây lát không biết phải trả lời ra sao, nhìn thấy con búp bê, Bao Triển vội vã đổi chủ đề: "Vậy cô đã giải phẫu con búp bê này chưa?" Nữ bác sĩ: "Tiến hành kiểm tra con búp bê và ghi âm lại những tiếng nói phát ra từ nơi nó. Tổ chuyên án làm việc thâu đêm, phân tích và không ngừng mở đi mở lại phần ghi âm, những tiếng cười cùng tiếng gọi bố mẹ phát ra từ con búp bê. Giữa lúc nửa đêm mà nghe tiếng nói trẻ em mô phỏng như thế này khiến mọi người đều dựng cả tóc gáy." Hòa Long lên tiếng: "Con gái cháu đã từng có loại búp bê như thế này." Tô Mì thắc mắc: "Hành động phạm tội bắt nguồn từ động cơ nào nhỉ? Một con búp bê như thế này có thể đại diện cho điều gì?" Bao Triển trả lời dứt khoát: "Là sinh nở." Giáo sư Lương nói: "Nạn nhân muốn có một đứa con nên hung thủ đã tặng cho cô ta một đứa nhỏ." Một cảnh sát khu vực bước vào thông báo tình hình là trong quá trình điều tra, phía cảnh sát tìm thấy một nhân chứng. Tổ chuyên án lộ rõ vẻ vui mừng và không đợi thêm được nữa, vội bảo đồng chí cảnh sát hãy nói tiếp. Nhưng lúc này người cảnh sát khu vực lại thất vọng trả lời, nhân chứng lại là một người mù. Về đường gần hiện trường vụ án có một trường mầm non. Phía tây của trường mầm non này là khu rừng trồng cây ăn quả. Phía đông có một khu nhà hai tầng cũ kỹ. Tầng 1 của khu nhà có cửa hàng bán sơn, cửa hàng bán đồ lau công quét dọn và một tiệm massage của người mù. Trong tiệm massage có 3 nhân viên, một người phụ nữ, một ông cụ và một người trung niên to béo. Tất cả họ đều không còn nhìn được ánh sáng. Cả 3 người mù và nhân viên của cửa hàng bán sơn, cửa hàng bán đồ lau công quét dọn đều sống ở tầng 2. Họ chỉ có một cái cầu thang và một hành lang chung. Khoảng 1 giờ đêm hôm đó, người phụ nữ mù có phần bị đau đầu nên xuống khỏi giường, đi ra hành lang hóng gió cho thoáng mát. Đôi mắt cô không còn thấy gì, nhưng mà bù lại, cô có một đôi tai vô cùng nhạy bén. Viên cảnh sát khu vực hỏi lại nhiều lần là đêm hôm đó cô đã nghe có thấy tiếng động gì không. Cô đều khẳng định là trên con đường phía dưới khu nhà có 2 người, bước chân rất là nặng nề. Tiếp đó thì nghe thấy có tiếng ném đồ vật, rồi sau cùng là tiếng xe lái đi. Cảnh sát hỏi, cô có nghe ra đó là xe gì không? Người phụ nữ mù chỉ lắc đầu. Cảnh sát hỏi tiếp, hai người đó có nói chuyện gì với nhau hay không? Người phụ nữ mù gật đầu rồi nói, họ chỉ nói đúng có một câu và tôi đã nghe thấy rất rõ. Cảnh sát liền cướp lời, là câu gì? Người phụ nữ mù trả lời, bên kia có người. Manh mối này được tổ chuyên án hết sức là xem trọng. Giáo sư Lương yêu cầu người cảnh sát khu vực ngay trong ngày hôm sau phải đưa nhân chứng mù kia đến gặp tổ chuyên án để làm một cuộc thử nghiệm tiếng động cơ và hy vọng có thể tìm ra loại xe mà hung thủ đã sử dụng. Đêm hôm đó Bao Triển cả đêm không chợp mắt. Anh cảm thấy trong câu chuyện này có điều gì đó bất thường. Trời vừa tờ mờ sáng, Bao Triển đã vội gọi Họa Long dậy, rồi hốt hoảng nói, hung thủ nói câu bên kia có người, chẳng phải ám chỉ người phụ nữ mù đó hay sao? Ông cụ mù cũng suốt đêm không ngủ. Sau khi người cảnh sát khu vực rời đi, ông nghe đài cho đến tận 11 giờ đêm. Khi ra hành lang thu dọn quần áo, ông phát hiện có ai đó cũng đang ở trong hành lang. Và từ mặt cầu thang lên, vọng lại tiếng bước chân rất nhẹ. Ông cụ nghĩ đó là hàng xóm nên cất tiếng hỏi thăm. Vẫn chưa có ngủ à, đi đâu thế? Người kia chỉ nói với ông cụ mù 2 từ, rồi bỏ đi ngay. Ông cụ trở về phòng nằm xuống giường và trong lòng cứ đắn đo mãi về 2 từ vừa rồi. Càng nghĩ lại càng thấy sợ hãi, không tài nào nhắm mắt cho nổi.